Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 7 tháng 8, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên, về sứ mệnh của dòng trong thế giới ngày nay. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng từ đức tin mạnh mẽ của cậu bé Manuel, trong tật bệnh vẫn luôn nói về Chúa Giêsu. Bây giờ, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 6 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, mặc dù những ngày qua được coi là nóng nhất tại Italia. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew, lễ Chúa hiển dung trên núi trước mặt ba môn đệ. Ngài nói:
In questa domenica la liturgia celebra la festa della trasfigurazione del Signore. L'odierna pagina evangelica, abbiamo sentito, racconta che gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni.
Chủ nhật này phụng vụ cử hành lễ Chúa hiển dung. Trang tin mừng hôm nay thuật lại rằng các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan chứng kiến biến cố ngoại thường này. Chúa Giêsu mang các ông theo Ngài và dẫn họ ra một nơi riêng trên núi cao. Và trong khi Chúa cầu nguyện, khuôn mặt Ngài biến dạng sáng chói như mặt trời, và áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Bây giờ ông Môsê, Elia xuất hiện và truyền vãn với Chúa. Lúc ấy, Phêrô nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, chúng con ở đây thật là tốt. Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng ba lều, một cho Chúa, một cho Môsê và một cho Elia. Ông còn đang nói thì một đám mây sáng bao phủ các ông. Đức Thánh Cha nhận xét rằng biến cố Chúa hiển dung mang lại cho chúng ta một sứ điệp hy vọng, mời gọi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu để phục vụ anh chị em. Việc các môn đệ lên núi Tabor khiến chúng ta suy tư về tầm quan trọng cần tách rời những sự trần tục để thực hiện một hành trình lên cao và chiêm ngắm Chúa Giêsu. Vấn đề ở đây là đặt mình lắng nghe và cầu nguyện với Chúa Kitô, con yêu dấu của Chúa Cha. Tìm kiếm những lúc cầu nguyện thân mật giúp ta vui mừng và ngoan ngoãn đón nhận lời Chúa. Chúng ta được mời gọi tái khám phá sự thinh lặng mang lại an bình và bổ dưỡng nhờ suy niệm phúc âm, dẫn tới một mục tiêu đầy vẻ đẹp, huy hoàng và vui mừng. Trong viễn tưởng này, mùa hè là lúc Chúa quan phòng dự liệu để gia tăng nơi chúng ta sự dấn thân tìm kiếm và gặp gỡ với Chúa. Trong thời kỳ này, các học sinh, sinh viên được rảnh rỗi những công việc học đường và bao nhiêu gia đình nghỉ hè. Điều quan trọng là trong thời kỳ nghỉ ngơi và không phải bận rộn công việc thường nhật này, chúng ta có thể bồi bổ sức mạnh của thân xác và tinh thần, đào sâu hành trình thiêng liêng của mình. Đức Thánh Cha nói tiếp: Vào cuối kinh nghiệm tuyệt vời về sự hiển dung, các môn đệ xuống núi với đôi mắt và con tim được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa. đó là hành trình mà chúng ta cũng có thể thực hiện. Sự tái khám phá Chúa Giêsu ngày càng sinh động, không phải là mục tiêu tự tại, nhưng dẫn đưa chúng ta xuống núi, được bổ dưỡng nhờ sức mạnh của Thánh Linh để quyết định những bước tiến mới, chân thành hoán cải và liên tục làm chứng về đức bác ái, như quy luật đời sống thường nhật. Được biến đổi nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô và sự nồng cháy của lời Ngài, chúng ta sẽ là dấu chỉ cụ thể về tình yêu của Thiên Chúa, mang sức sống cho tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người đau khổ, những người cô đơn và bị bỏ rơi, các bệnh nhân và đông đảo những người nam nữ trên thế giới đang bị tủi nhục vì bất công, cường quyền và bạo lực. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong cuộc hiển dung, ta nghe thấy tiếng Chúa Cha trên trời nói, này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria, Đức Trinh Nữ lắng nghe, luôn sẵn sàng đón nhận và cẩn giữ trong tâm hồn mỗi lời của Chúa Con. Xin mẹ Thiên Quốc giúp chúng ta hòa hợp với lời Chúa, để Chúa Kitô trở thành ánh sáng và là hướng đạo cho toàn thể đời sống chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ những cuộc nghỉ hè của tất cả mọi người, để kỳ nghỉ được thanh thản và mang lại nhiều lợi ích, và nhất là mùa hè của những người không được nghỉ hè vì tuổi tác cản trở, vì lý do sức khỏe hay công ăn việc làm, vì kinh tế eo hẹp hoặc vì những vấn đề khác, để dầu sao đây cũng là một thời kỳ thư giãn, được vui vì sự hiện diện của bạn hữu và những lúc vui mừng. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut cancer nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma cũng như những người hành hương từ các nước, các gia đình, hội đoàn và các cá nhân tín hữu. Và Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người được một Chúa Nhật tốt đẹp. Ngài không quên xin các tín hữu đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Arturo Stosa bề trên tổng quyền dòng tên về sứ mệnh của dòng trong thế giới ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 31 tháng 7 vừa qua, lễ kính Thánh Ignacio Thành Loyola, tổ phụ dòng tên, cha Arturo Sosa, tân bề trên tổng quyền, đã chủ sự thánh lễ kính thánh nhân tại nhà thờ Chúa Giêsu, trong đó có mộ của thánh nhân qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1556. Cha Sosa người Venezuela là vị đầu tiên không phải là người Âu Châu đã được Tổng Tu Nghị bầu làm bề trên tổng quyền ngày 14 tháng 10 năm ngoái. theo thống kê năm 2013, hiện nay trên toàn thế giới có 17.287 tu sĩ dòng tên, trong đó có 12.293 linh mục, 1.400 tu huynh, 2.878 tu sĩ kinh viện và 711 tập sinh. So với năm 2012, số tu sĩ đã giảm bớt 337 vị. Trong 40 năm từ 1974 đến 2013, từ 29.436, số tu sĩ của dòng đã giảm xuống chỉ còn 17.287 vị. Trong năm 2013, đại lục duy nhất có số tu sĩ gia tăng là Phi Châu, thêm 16 vị. Trong khi miền có số tu sĩ giảm nhiều nhất là Nam Âu Châu, ít hơn 89 vị. Tuy nhiên, nếu chỉ chú ý tới các tập sinh, thì Nam Âu Châu và Hoa Kỳ có số tập sinh gia tăng trong năm 2012-2013. Tại Á Châu, Ấn Độ là vùng có đông tu sĩ nhất, 4.014 vị. Dòng tên do Thánh Ignacio Thành Loyola thành lập. Năm 1534, cùng với vài bạn học ở Paris, Thánh Nhân khấn đi rao giảng tin mừng bên Thánh Địa và hoàn toàn vâng phục Đức Giáo Hoàng. Cả nhóm đến Venezia chờ tàu đi Thánh Địa, nhưng dự tính này bị bãi bỏ năm 1437 vì không thể thực hiện được. Thay vì đi Thánh Địa, Thánh Ignacio và các bạn về Roma. Ngày 27 tháng 9 năm 1540, Đức Giáo Hoàng Phaolô III chấp nhận dòng tên. Năm sau đó, ngày 22 tháng 4 năm 1541, Thánh Ignacio và bốn bạn đầu tiên tuyên khấn trọn đời trong nhà nguyện dâng kính thánh giá, trong gian ngang đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Cũng như nhiều dòng quốc tế, dòng tên giống như một ngọn lửa thắp sáng lên các ngọn lửa khác. Trong năm thế kỷ qua, dòng đã trao ban sức đẩy cho sự thay đổi của nhiều môi trường xã hội liên quan tới việc thăng tiến các lĩnh vực công lý, văn hóa và phẩm giá con người. Đôi khi dòng được ân huệ của các người quyền thế, khi khác lại dấy lên sự chống đối cho tới chỗ bị Đức Giáo Hoàng Clemente XIV hủy bỏ và giải tán năm 1773. Dòng sống sót trong các vùng đất công giáo bên Nga vì Hoàng hậu Caterina đệ nhị không cho áp dụng sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng. Nhưng vào năm 1814, Đức Giáo Hoàng Pio VII cho tái lập dòng tên. Từ bao thế kỷ qua, dòng đã đóng góp cho giáo hội nhiều vị thánh nổi tiếng như Thánh Francisco Xavier, Thánh Francisco Borgia, Thánh Pietro Canisio, Thánh Roberto Bellarmino, Thánh Stanislao Kostka, Thánh Luigi Gonzaga, Thánh Giovanni Bestman, Thánh Alberto Hurtado. Trong số các thừa sai nổi tiếng có cha Matteo Ricci, tông đồ Trung Quốc, còn cha Teilhard de Chardin được xếp vào danh sách các học giả. Với 28 đại học trên thế giới, dòng tên đã đào tạo không biết bao nhiêu thế hệ nhân tài và trí thức, gồm các vua quan, các giới chức chính trị, các nhà khoa học đủ loại. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, được Mật nghị Hồng Y bầu làm chủ chân giáo hội Công giáo Hoàn Vũ và là vị giáo hoàng dòng tên đầu tiên. Dòng tên hiện có 85 tỉnh dòng họp thành 6 miền. Trong 9 tháng qua, cha Sosa đã tham dự cuộc họp của 4 miền và đã viếng thăm nhiều nước, trong đó có Ấn Độ, Peru, Tây Ban Nha, Đức, Rwanda, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Indonesia, Campuchia và sắp tới đây là Bỉ. Thưa cha bề trên tổng quyền, cha nhận thấy tình hình quê hương Venezuela của cha như thế nào ạ?
Mặc dù tất cả những điều xảy ra, tôi có một cái nhìn lạc quan, cả khi tôi không biết tương lai, nhưng dĩ nhiên là nỗi lo lắng rất lớn khi các tin tức tới dồn dập như vậy, như các giám mục và các tu sĩ dòng tên Venezuela, Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và trong nhiều cách thế khác nhau, Tòa Thánh đã nhiều lần bày tỏ. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều, cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 7 đã là việc biểu lộ dân sự quan trọng nhất của toàn lịch sử Venezuela, bởi vì đã có 7,5 triệu người tham gia, nghĩa là phân nửa cử tri trên toàn nước. Lộ trình đối chiếu chính trị là con đường duy nhất giúp chặn đứng bạo lực và khiến cho chính trị thực sự phục vụ các nhu cầu to lớn của người dân.
Hơn 9 tháng đã qua đi sau khi cha được bầu làm bề trên tổng quyền dòng tên. Cha đã sống thời gian này như thế nào, thưa cha?
Tôi đã sống nó với sự bình an lớn lao với nhiều việc phải làm và với sự cần thiết học hỏi biết bao nhiêu điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Trước hết, tôi đã sống mọi sự trong bình an tinh thần, bởi vì tôi thi hành một nhiệm vụ mà tôi đã không tìm kiếm và cũng đã không bao giờ tưởng tượng được là nó có thể rơi trên tôi. Tôi đã nhận lãnh nhiệm vụ này từ các anh em trong tổng tu nghị, và tôi hiểu và sống nó như cái gì đến từ Chúa Giêsu mà tôi đã chọn như là bạn đường từ hơn nửa thế kỷ qua. Công việc thật sự rất nhiều và không dễ dàng hiểu biết từ một vị trí mới này, một thân mình phong phú và khác biệt như dòng tên, và các anh em của tôi trong sứ mệnh. Tất cả mọi điều này tôi học hỏi với tốc độ nhanh bởi vì các quyết định không thể chờ đợi được.
Theo cha thì ngày nay Thánh Ignatius sẽ làm gì ạ?
Đây là câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho chính mình mỗi ngày, cùng với tất cả các tu sĩ dòng tên khác. Trước hết cùng với 13 vị tổng cố vấn mà tôi gặp hàng tuần từng vị một khi chúng tôi không bị ngăn trở vì các chuyến du hành viếng thăm. Trong hai ngày thứ ba và thứ năm thì có cuộc họp của toàn ban cố vấn mỗi tuần, và mỗi năm ba lần vào tháng Giêng, tháng 6 và tháng 9 đều có cuộc họp nới rộng kéo dài một tuần, nới rộng cho cả các vị chủ tịch của 6 vùng tỉnh dòng và 4 vị thư ký nữa, tổng cộng tất cả là 24 người.
Kiểu cai quản phức tạp, dấn thân và rất có lợi cho các quyết định mà bề trên tổng quyền phải đưa ra này, nhắm tới điều gì thưa cha?
Mục đích chính là hiểu biết các lựa chọn phải làm, bởi vì đối với dòng tên và đối với tất cả các tu sĩ của dòng, trung thành một cách sáng tạo với ơn gọi và sứ mệnh riêng của mình là điều quan trọng và nền tảng. Khi ngắm nhìn Thánh Ignatius, chúng tôi phải liên tục theo đuổi con đường trở về nguồn gốc của chúng tôi. Đây là điều công đồng chung Vatican II đã muốn, và quyết định này đã là việc cứu vãn đối với cuộc sống tu sĩ, mà trong quan điểm công giáo, nó là một gợi hứng từ chính Chúa Thánh Thần.
Có các tiêu chuẩn giúp hiểu làm thế nào để thực hiện sự trung thành này không, thưa cha?
Chúng ta hãy nhìn vào kinh nghiệm của 10 tu sĩ dòng tên đầu tiên khi Thánh Ignatius và các bạn đến Venezia để lấy tàu đi Thánh Địa. Dự án đã không thể thực hiện được và biến thành chuyến đi Roma có tính cách định đoạt đối với dòng, như được kể lại trong các nguồn tài liệu và như được nhắc tới trong Tổng Tu Nghị lần thứ 36 để bầu vị tổng quyền hồi mùa thu năm 2016 vừa qua. Đây là mẫu mực của chuyến đi Venezia, sự hiệp nhất tâm trí, việc thực hành một cuộc sống khắc khổ, việc gần gũi trong tâm tình và thực tế với dân nghèo, việc phân định chung và sự sẵn sàng đối với các đòi hỏi của toàn thể giáo hội được Đức Thánh Cha nhận diện và bày tỏ.
Thế đâu là sứ mệnh của các tu sĩ dòng tên, thưa cha?
Ngày nay dòng tên mỗi ngày phải tìm ra con đường giúp thực thi sự hòa giải trên ba bình diện, với Thiên Chúa, với con người và với môi sinh. Chúng tôi là các cộng sự viên của sứ mệnh của Chúa Kitô, là lý do sự hiện hữu của giáo hội mà chúng tôi là thành phần. Chính kinh nghiệm của Thiên Chúa trao ban trở lại cho chúng tôi sự tự do nội tâm và dẫn đưa chúng tôi tới việc hướng nhìn những ai bị đóng đinh trong thế giới này, để hiểu hơn các lý do của bất công và góp phần vào việc soạn thảo ra các mô thức thay thế hệ thống làm nảy sinh ra nạn nghèo đói, bất công, loại trừ và khiến cho cuộc sống của hành tinh này gặp nguy hiểm. Như thế chúng tôi phải tái lập một tương quan quân bình với thiên nhiên. Góp phần vào việc hòa giải này cũng có nghĩa là phát triển các khả năng đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo với nhau. Tôi vừa mới trở về từ một chuyến viếng thăm Á Châu bên Indonesia, là quốc gia có đông tín hữu Hồi nhất thế giới. Tôi đã nói chuyện lâu với một nhóm trí thức Hồi, và bên Campuchia tôi đã gặp gỡ các nhà sư Phật giáo để làm chứng cho các khả thể cộng tác giữa các tôn giáo như là các yếu tố giúp tạo thuận tiện cho sự thỏa thuận và chung sống hòa bình, và như là các con đường của việc tìm kiếm tinh thần.
Làm sao có được sự hòa giải này, thưa cha?
Điều nòng cốt là sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn cho việc phổ biến là một từ ám chỉ sự cần thiết tông đồ của sứ mệnh và sự cần thiết của các cơ quan để tổ chức các cơ cấu làm việc và cai quản của chúng tôi hướng về việc thực thi sứ mệnh này. đó là sứ mệnh riêng của những người cảm thấy mình được mời gọi là tu sĩ dòng tên.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Arturo Sosa bề trên tổng quyền dòng tên về sứ mệnh của dòng trong thế giới ngày nay. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đại hội Thường niên lần thứ 135 của Hội đồng lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Colombo nhóm tại thành phố San Luis, Hoa Kỳ từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 về chủ đề Xác tín về tình thương và sức mạnh của Thiên Chúa. Tham dự đại hội có khoảng 2.000 hiệp sĩ và gia đình họ đến từ các nơi. Hội hiệp sĩ này là một hội nam giới công giáo được vị tôi tớ Chúa, Linh mục Michael McGiffney, thành lập tại Hoa Kỳ để đáp ứng những khó khăn mà nhiều gia đình công giáo gặp phải trong thế kỷ thứ 19 ở Mỹ, đồng thời củng cố đức tin và đời sống của các tín hữu công giáo. Hội này đã lan sang nhiều nước khác ở Bắc Mỹ và Philippines, cũng như nhiều nước trên thế giới. Trong phúc trình trước đại hội, ông Carl Anderson, thủ lãnh của hội, cho biết số hội viên Hội Hiệp sĩ Colombo đã lên tới mức kỷ lục là gần 2 triệu người. Trong năm qua, hội đã trợ giúp bác ái hơn 177 triệu Mỹ Kim và các thành viên đã thực hiện 75 triệu giờ phục vụ thiện nguyện. Ông Carl Anderson cho biết hội sẽ giúp 2 triệu Mỹ Kim để góp phần giúp dân chúng tại thành phố Karamdes bên Iraq tái thiết gia cư của họ bị phá hủy hoặc hư hại. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chào mừng các hiệp sĩ Colombo, và cho biết Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các hiệp sĩ Colombo hãy kiên trì xác tín nơi sức mạnh tình thương vô biên của Thiên Chúa và chống lại bất công và bạo lực.
Sứ điệp của Đức Hồng Y Parolin có đoạn viết, nếu Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Câu hỏi này của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma biểu lộ xác tín mạnh mẽ của Thánh Nhân về sức mạnh vô biên của tình yêu Thiên Chúa, được biểu lộ qua thập giá của Chúa Kitô, vượt thắng mọi hình thức của sự ác trên trần thế. Đức Thánh Cha thường nhận xét rằng, ngày nay, một cuộc thế chiến mới đang diễn ra từng mảnh, trong lúc sự khao khát quyền lực và thống trị về mặt kinh tế, chính trị hoặc quân sự, trái ngược với ý Chúa, đang dẫn tới bạo lực khôn tả, bất công và đau khổ trong gia đình nhân loại chúng ta. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô khắp nơi hãy thực sự xác tín về quyền năng vô biên của tình yêu Thiên Chúa, hãy loại bỏ não trạng vừa nói và chiến đấu bài trừ sự lan tràn nền văn hóa dửng dưng trên thế giới, thứ văn hóa loại bỏ những anh chị em yếu thế nhất của chúng ta. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của các hiệp sĩ Colombo, bênh vực và thăng tiến sự thánh thiêng của hôn nhân và phẩm giá, cũng như vẻ đẹp của đời sống gia đình. Đức Hồng Y viết thêm rằng, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội Hiệp sĩ Colombo vì sự dấn thân giúp đỡ các anh chị em Kitô ở Trung Đông trong chứng tá trung thành của họ đối với Chúa, thường phải trả giá bằng những hy sinh bản thân lớn lao. Không ai trong chúng ta có thể giả mù, không thấy đau khổ của những người mà bạo lực huynh đệ tương tàn và sự cuồng tín tôn giáo khiến cho họ không còn gia cư hoặc buộc lòng phải rời bỏ quê cha đất tổ đi lánh nạn.
Tuần qua, Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh thông báo việc thành lập một mạng hoàn cầu để liên kết các lực lượng chống lại những hình thức tham nhũng, hối lộ, các tổ chức tội phạm và mafia. Phối hợp mạng này là Hội đồng Tư vấn về Công lý, một cơ quan của Bộ. Sáng kiến thiết lập mạng hoàn cầu trên đây được đề ra trong cuộc thảo luận quốc tế giữa các nhân vật các ngành diễn ra tại Vatican ngày 15 tháng 6 năm nay. Sáng kiến này lấy hứng từ ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 2 năm nay nhân kỷ niệm vụ sát hại chân phước linh mục Giuseppe Pulizzi ở đảo Sicilia, nạn nhân của các tổ chức mafia. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để những người có quyền bính về vật chất, chính trị và tinh thần đừng để cho mình bị tham nhũng thống trị. Theo Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Giáo hội Công giáo trên thế giới đã là một mạng và vì thế có thể và phải dấn thân phục vụ cho ý hướng như Đức Thánh Cha đã đề ra, trong sự can đảm, quyết tâm, minh bạch với tinh thần cộng tác và sáng kiến. Thông cáo của Bộ cho biết từ tháng 9 tới đây, Hội đồng Tư vấn về Công lý của Bộ sẽ đào sâu nghiên cứu về câu trả lời hoàn cầu qua các hội đồng giám mục và các giáo phận địa phương về vấn đề phạt vạ tuyệt thông những tên mafia và các tổ chức tội phạm liên kết với mafia, đồng thời nghiên cứu việc phạt vạ tuyệt thông những kẻ tham ô hối lộ.
Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 7 đã khai diễn tại Indonesia từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 9 tháng 8 tới đây, với sự tham dự của 2.140 người có đăng ký đến từ 29 nước Á Châu, trong đó có 52 giám mục, 6 hồng y, 158 linh mục, 29 nữ tu và 12 tu huynh. Đại hội Các bạn trẻ Á Châu được tổ chức 3 năm một lần. Đại hội thứ 6 trước đây đã diễn ra tại giáo phận Đại Điền ở Nam Hàn hồi tháng 8 năm 2014 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ đề đại hội lần này là Giới trẻ Á Châu mừng lễ, sống tin mừng tại Á Châu đa văn hóa. Đây cũng là đề tài đặc biệt phù hợp với chương trình mục vụ của Tổng giáo phận Semarang là giáo phận tiếp đón và cụ thể là tại thành phố Yogyakarta. Ba ngày đầu, từ 30 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, các bạn trẻ đã viếng thăm và sinh hoạt và học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm tại các giáo phận khác nhau ở Indonesia. Năm ngày kế tiếp, từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 8, các bạn trẻ tập trung lại để sinh hoạt chung, suy tư, cầu nguyện, dự lễ vân vân. Sau cùng, từ mùng 6 đến mùng 9 tháng 8 là đại hội các huynh trưởng giới trẻ công giáo với sự tham dự của các giám mục, linh mục và những người làm việc mục vụ giới trẻ.
Đức cha Robertus Rubiyat Moko, Tổng giám mục giáo phận Semarang, tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng: "Chúng tôi cầu mong giới trẻ công giáo tại địa phương và tất cả các nước Á Châu biết đánh giá cao và can đảm sống trong xã hội đa văn hóa và hiện diện trong những bối cảnh ấy để mang ánh sáng của Chúa Kitô, để Chúa thực sự sống trong thực tại đa nguyên. Theo Đức Tổng Giám mục, điều quan trọng là các bạn trẻ công giáo phát triển sự cộng tác tốt đẹp với những người khác và họp thành một mạng, duy trì liên lạc với nhau và cởi mở đối với các bạn trẻ thuộc các tôn giáo khác. Thái độ này cũng là một chủ đề chính được khai triển trong những ngày đại hội. Ngay trong sứ điệp chào mừng, vị thủ lãnh Hồi giáo ở tỉnh Yogyakarta nói đến thách đố phải chặn đứng trào lưu cực đoan trong tôn giáo và sự tấn công của nhà nước Hồi giáo IS đang tìm cách tràn vào Indonesia. Trước thách đố này, các tín hữu Kitô Hồi giáo và chính quyền cần hoạt động sát cánh với nhau. Việc đối thoại liên tôn cũng là đề tài chính trong cuộc gặp gỡ hôm mùng 3 tháng 8 giữa 52 giám mục Á Châu đến Indonesia nhân Đại hội Giới Trẻ Công giáo tại đại lục này. Đức cha Suario, Tổng giám mục thủ đô Jakarta, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nhận xét rằng nước này với 250 triệu dân thuộc 3.000 nhóm chủng tộc và 11.000 ngôn ngữ địa phương khác nhau, có thể là một kiểu mẫu thực sự về sự sống chung giữa con người và các tôn giáo trên toàn Á Châu.
Hôm thứ Ba mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Joan Thang Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông, và Đức giám mục phó Mike Dương Minh Chương đương nhiên lên kế nhiệm. Đức Hồng Y Joan Thang Hán năm nay 78 tuổi, cai quản giáo phận trong 8 năm qua, kế nhiệm Đức Hồng Y Trần Nhật Quân từ nhiệm năm 2009. Đức tân giám mục chính tòa Hồng Kông Mikae Dương Minh Chương năm nay 70 tuổi, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1946 tại Thượng Hải và thụ phong linh mục cho giáo phận Hồng Kông năm 1978. Ngài đậu cao học truyền thông xã hội tại Đại học Syracuse, bang New York, Hoa Kỳ, và từ năm 1982 làm giám đốc văn phòng truyền thông của giáo phận Hồng Kông cho đến năm 1986. Từ năm 2009, Ngài trở thành tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông và 5 năm sau được bổ nhiệm làm một trong 3 giám mục phụ tá của giáo phận này. Năm 2016, Đức cha Dương Minh Chương được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị của giáo phận Hồng Kông. Đây là giáo phận lớn nhất của các tín hữu công giáo người Hoa, với 582.000 tín hữu trên tổng số 7.200.000 dân cư, bao gồm cả vùng đặc trị thuộc tỉnh Quảng Châu. Từ năm 1995 đến nay, Tổng giáo phận Quảng Châu ở Hoa Lục không có giám mục. Trong cuộc họp báo đầu tiên ngày 2 tháng 8, Đức Tân Tổng giám mục Dương Minh Chương cho biết, Ngài sẽ dành ưu tiên cho việc chăm sóc những người nghèo và bị bỏ rơi. Ngài nói thêm rằng, những người già của chúng ta cần được đối xử một cách xứng đáng và đề cao giá trị. Chúng ta cũng phải chăm sóc những người trẻ của chúng ta. Không phải tất cả mọi người đều muốn chống chính quyền, họ chỉ muốn biểu lộ sự bất mãn của họ và những người cầm quyền phải lắng nghe họ.
Hôm thứ Tư mùng 2 tháng 8, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi gia tăng dấn thân chống nạn kỳ thị người du mục Rome tại đại lục này. Trong thông cáo công bố tại thành phố Bruxelles ở Bỉ, Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu quy tụ các giáo hội Kitô không công giáo và Ủy ban các giáo hội về di dân tại Âu Châu nhận định rằng người du mục Rome ngày nay vẫn còn phải sống ngoài lề xã hội trên toàn Âu Châu. Người Rome vẫn còn là nạn nhân bị oán ghét và nhiều khi bị đối xử bất công như trên thị trường công ăn việc làm. Thông cáo được công bố nhân kỷ niệm cuộc diệt chủng người Rome ngày 2 tháng 8. Trong đêm 2 rạng ngày 3 tháng 8 năm 1944, 3.000 người Rome nam phụ lão ấu bị sát hại trong trại tập trung của Đức Quốc xã ở Auschwitz, Birkenau, bên Ba Lan. Ngày kỷ niệm này nhắm tưởng niệm tổng cộng nửa triệu người du mục Rome nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã. Trong thông cáo chung, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi các tín hữu Kitô tự kiểm thảo và dấn thân nhiều hơn trong việc bênh vực người du mục Rome. Thông cáo có đoạn viết, thời nay trong ngôn ngữ và các diễn văn của nhiều người vẫn còn những thành kiến cũ và mới đối với những người Rome, thay vì để cho lý trí và suy tư hướng dẫn. Trong các giáo hội, chúng ta cần có nỗ lực lớn hơn để thăng tiến phẩm giá và nhân quyền của người Rome. Theo một ước lượng, hiện có từ 10 đến 12 triệu người du mục Rome sống tại Âu Châu.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị chứng từ đức tin mạnh mẽ của cậu bé Manuel trong tật bệnh vẫn luôn nói về Chúa Giêsu.
Manuel Fodera là cậu bé sinh tại làng Catalafimi, tỉnh Trapani, Italia. Khi lên 4 tuổi, Manuel bị ung thư. Cậu bé đã chiến đấu với căn bệnh trong 5 năm trời và qua đời khi chỉ mới 9 tuổi. Dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng Manuel đã để lại một chứng tá đức tin siêu vời. Cậu bé có thể được xem như là một nhà thần học tí hon vì những tư tưởng và sự khôn ngoan kết hiệp với Chúa. Manuel thường xuyên trò chuyện với Chúa, nhưng không bao giờ cậu xin cho mình được lành bệnh. Trái lại, cậu bé luôn muốn chịu đau khổ để thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và cứu độ thế giới. Manuel cảm ơn những lời cầu nguyện cậu nhận được, nhưng cũng xin cầu nguyện cho các trẻ em đang đau bệnh khác. Manuel được gọi là chiến binh của ánh sáng vì cậu mang ánh sáng và những nụ cười đến khoa bệnh ung thư trẻ em, nơi thường đầy những đau khổ và thất vọng. Sau đây là chứng từ của cha Ignacio Vassana, một linh mục trẻ, người đã trực tiếp tiếp xúc với cậu bé Manuel trong thời gian em đang điều trị ung thư máu và cũng là cha linh hướng của Manuel. Tôi không nhớ chính xác ngày giờ của lần đầu tiên tôi gặp cậu bé Manuel, nhưng tôi nhớ chắc chắn là vào tháng 9 năm 2008, vài tháng sau khi tôi được chịu chức phó tế. Khi ấy, được Đức Tổng Giám mục của tôi đồng ý, tôi muốn bắt đầu kinh nghiệm tình nguyện tại Bệnh viện Nhi Đồng ở Palermo để thực hành cụ thể sứ vụ phục vụ những người bé nhỏ. Tôi nhớ, khác với các em bé ở khoa ung thư máu mà tôi tự tin đến gặp chúng, Manuel thì ngược lại, không nhận ra tôi mặc áo cổ giáo sĩ và có chức thánh. Em tiến lại tự nhiên giới thiệu mình với tôi, rồi hỏi tên tôi và hỏi xem tôi có phải là linh mục không. Ngay sau khi trao đổi những chào hỏi thông tin đầu tiên về nhau, Manuel liền xin tôi cho được rước lễ. Từ giây phút đó, trong lòng tôi nảy sinh một mối liên hệ và tình thương đặc biệt với cậu bé 7 tuổi này, người mà ngay lập tức tôi nhận thấy có một sự hiện diện siêu nhiên ở trong lòng. Tôi đã ngay lập tức đáp ứng các điều mà Manuel cũng như gia đình em cần. Cậu bé Manuel, như bà mẹ đã kể cho tôi nghe, khi trời vừa tối và cậu bé phải lên giường, nhưng cậu bé bắt đầu nghịch ngợm, không ở yên và tìm hàng ngàn cách để chơi giỡn và không phải nằm trên giường. Trong lòng Manuel và mẹ của em đã nảy ra ý muốn, mỗi chiều sau khi cùng Hiệp Thông đọc Kinh Mân Côi với đền thánh San Giovanni Rotondo, nơi có thi hài cha thánh Pio, chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại để nhận lãnh phép lành. Manuel ví phép lành như một quả bom nguyên tử, ban thêm sức mạnh để cậu bé bước tiếp dù cho những đau đớn bệnh tật ngày càng gia tăng. Từ ngày đó cho đến ngày cuối đời, cậu bé Manuel không bao giờ ngừng xin tôi ban phép lành, dù là thường qua điện thoại. Thỉnh thoảng Manuel nhận phép lành nhiều lần trong ngày và cậu bé nhận được thêm nhiều sức mạnh để chiến đấu chống lại đau đớn. Tháng 3 năm 2009, sau khi tôi vừa được thụ phong linh mục, Manuel xin tôi giải tội cho em vì cậu bé xưng tội lần cuối vào ngày được lãnh nhận bí tích thêm sức khoảng một năm trước. Mẹ của Manuel ngạc nhiên vì em đã không muốn xưng tội với linh mục nào trước đây. Về phần tôi không có năng quyền giải tội mọi nơi ngoài giáo xứ nơi tôi đang làm cha phó. Vì sự cương quyết và lòng ao ước mãnh liệt của Manuel, tôi đã điện thoại cho Đức Tổng Giám Mục và xin phép đặc biệt, và tôi đã được Ngài cho phép. Sau lần đó, Manuel bắt đầu xin được xưng tội với tôi, và tôi nhớ rõ ý thức của Manuel về tội, điều thường làm cậu bé khóc trong những khi xưng tội. Tôi nhớ đặc biệt điều đã nối kết chúng tôi cách đặc biệt, tình yêu và lòng sùng kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngay từ đầu, Manuel đã nói với tôi về người bạn thật sự đặc biệt của mình, đó là Chúa Giêsu. Mỗi lần khi Manuel nhận lãnh Thánh Thể trong tay, với đầy lòng kính trọng tôn kính, nếu chúng tôi đang ở trong nhà nguyện của bệnh viện, Manuel nằm trên băng ghế, hoặc nếu Manuel đang trong phòng bệnh, em nằm dưới tấm ra đắp và che cả mặt, nằm im trong thinh lặng hoàn toàn khoảng 10 đến 20 phút. Đây là giây phút cao điểm của việc rước lễ, bởi vì Manuel đi vào cuộc đối thoại với Chúa Giêsu cách tự phát như hai người bạn thân với nhau. Nhiều lần tôi hỏi cậu bé, em có thấy Chúa Giêsu mặt đối mặt không? Manuel trả lời rằng, em không thấy Chúa Giêsu hiện diện thể xác, nhưng em cảm thấy tiếng nói của Chúa trong lòng mình. Ban đầu, Manuel chỉ kể lại những cuộc nói chuyện với Chúa Giêsu cho mẹ của em biết, nhưng từ sau ngày em nhận tôi là cha linh hướng, em cũng thường kể cho tôi nghe. Nhiều lần Manuel không thể hiểu các điều Chúa Giêsu mặc khải cho em biết. Ví dụ một lần Manuel hỏi tôi, tại sao Chúa Giêsu luôn nói với con cùng câu này, trái tim của con không là của con mà là của ta và ta sống trong con. Con không hiểu điều người muốn nói với con. Tôi ngạc nhiên về điều Manuel nói. Tôi giải thích cho em hiểu ý nghĩa sứ điệp của Chúa Giêsu. Manuel luôn nói với tôi rằng, Chúa Giêsu đã ban sự đau khổ cho em và em cần đau khổ vì cùng với Chúa Giêsu cứu độ thế giới. Cậu bé Manuel luôn chiến đấu như một chiến binh noi theo gương Chúa Kitô cho đến dâng hiến hoàn toàn sự sống cho sự cứu độ và hoán cải của tất cả mọi người. Tôi nhớ đến lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Colosse. Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Rất nhiều điều Manuel đã kể cho tôi nghe, mỗi ngày càng thêm thuyết phục tôi rằng, trong tâm hồn của Manuel thực sự có điều gì đó vĩ đại, vượt khỏi những điều bình thường mà một đứa trẻ ở tuổi Manuel có thể nói hay suy nghĩ. Mặc dù vì lượng hồng huyết cầu thấp, Manuel không thể đi đến trường, không thể đi học giáo lý hay tham dự thánh lễ như các trẻ em, nhưng từ Manuel lại phát ra sự khôn ngoan thần thánh tuyệt vời. Khi Manuel xin tôi làm cha linh hướng cho cậu bé, tôi cảm thấy mình không xứng đáng bởi vì đường tu đức cao cả của em. Tôi đã yêu cầu Manuel hỏi Chúa Giêsu xem ai có thể là cha linh hướng của em. Ngay lập tức, sau khi rước lễ thiêng liêng, như cách Manuel thường làm ở nhà khi không thể rước lễ, cậu bé gọi cho tôi và nói rằng Chúa Giêsu đã nói rằng tôi và tu sĩ Giuseppe dòng Cát Minh phải là linh hướng của cậu. Để xác nhận thêm có thật sự tôi phải là cha linh hướng cho Manuel không, tôi yêu cầu Manuel hỏi Chúa Giêsu các câu hỏi. Thứ nhất là điều gì cha Ignacio suy nghĩ, và thứ hai, cha Ignacio phải làm gì? Sau đó Manuel đã nói với tôi điều Chúa Giêsu đã nói với cậu bằng cách viết nó dưới hình thức một lời cầu nguyện ngỏ với tôi. Chúa Giêsu đã nói rằng tôi là thiên thần bản mệnh của Manuel và tôi phải tiếp tục chăm sóc các trẻ em đau khổ và tôi phải chiến đấu như một chiến binh của ánh sáng. Từ giây phút đó tôi đã vâng theo thánh ý Chúa để cho thánh thần Chúa hướng dẫn tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.